Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Người giàu vào Đức Thiên Đàng. Lời của Chúa được chép trong sách Ma-thi-ơ đoạn 19 từ câu 23 đến câu 26.
Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng môn đồ rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, người giàu vào nước Thiên Đàng là khó lắm. Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Môn đồ nghe lời ấy thì lấy làm lạ lắm mà nói rằng: Vậy thì ai được rỗi? Đức Chúa Giê-xu ngó môn đồ mà phán rằng: Điều đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được.
Câu cốt suy gẫm trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 26. Đức Chúa Giê-xu ngó môn đệ mà phán rằng: Điều đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được. Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Chúa Giê-xu đã phán điều gì về những người giàu? Chúa muốn dạy gì qua hình ảnh lạc đà và lỗ kim? Bạn nhận được sự dạy dỗ nào cho mình? Kính thưa quý vị, sau khi chàng trai trẻ giàu có buồn bực bỏ đi, Chúa Giê-xu phán với các môn đệ, người giàu vào nước Thiên Đàng là khó lắm. Chúa muốn nói rằng không thể cậy vào vật chất của cải để đổi lấy một chỗ trong Thiên Đàng. Ngài nêu ra hình ảnh con lạc đà, một loài vật to lớn quen thuộc với người Do Thái, với lỗ kim là lỗ nhỏ nhất của cây kim may, để nhấn mạnh về việc người giàu không thể nào cậy những việc làm công đức của mình để vào nước Thiên Đàng. Chúng ta thắc mắc tại sao Chúa Giê-xu chỉ nói đến người giàu, và có phải những người có nhiều của cải đều không thể vào nước Thiên Đàng sao? Chúa không có ý nói như vậy. Ngài muốn nói lên những trở lực rất lớn đã ngăn cản chàng trai trẻ giàu có nói riêng và những người giàu có nói chung đến với nước trời. Hai trở lực chính đối với người giàu. Thứ nhất là lòng tham của cải. Lòng tham khiến người giàu không dám đánh đổi tất cả để theo Chúa. Lòng tham sẽ không có điểm dừng. Và chính lòng tham chi phối mọi ước muốn và hành động của con người, biến con người trở thành nô lệ cho tiền tài, danh vọng, được chép trong Ti-mô-thê nhất đoạn 6 từ câu 6 đến câu 10. Trở lực thứ hai là trông cậy vào vật chất và tiền bạc. Những người giàu dễ tin rằng vật chất, tiền bạc sẽ bảo đảm mọi sự cho họ, kể cả linh hồn, như câu chuyện người giàu ngu dại được chép trong Luca đoạn 12 từ câu 16 đến câu 21. Vì thế, họ không quan tâm đến Đức Chúa Trời, không cần đến sự tha tội để được sự sống đời đời. Lời dạy của Chúa Giê-xu đã gây ngạc nhiên cho các môn đệ là những người Do Thái, vì họ được dạy dỗ rằng người giàu có là người được Đức Chúa Trời đặc biệt ban phước. Vậy mà vẫn không thể vào được nước Thiên Đàng, thì những người nghèo sẽ hoàn toàn tuyệt vọng. Còn ai được cứu rỗi? Chúa Giê-xu đã trả lời cho các môn đệ, điều đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được. Khi một người đầu phục Đức Chúa Trời, chính Ngài sẽ thay đổi tấm lòng, tâm trí và hành động của họ. Họ nhận ra mình tội lỗi và tìm kiếm Chúa để xin Ngài tha thứ. Qua hành động ăn năn, họ sẽ nhận được sự sống đời đời và được ở Thiên Đàng với Ngài. Sự cứu rỗi Chúa ban cho phụ thuộc vào đức tin, chứ không phụ thuộc vào giàu nghèo. Xin Chúa cho chúng ta ghi khắc lời Chúa dạy trong Ti-mô-thê nhất đoạn 6 từ câu 6 đến câu 10, để chúng ta không tham tiền bạc và cũng không trông cậy vào của cải, nhưng trông cậy Đức Chúa Trời là sự tiếp trợ của chúng ta, được chép trong Thi Thiên 54 câu 4. Có trở lực nào đang ngăn cản bạn đầu phục Chúa, trông cậy nơi Ngài không? Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con luôn đầu phục Ngài, để Ngài đổi mới tâm linh, tâm trí và hành động của chúng con. Xin Chúa cho chúng con thắng những trợ lực khiến chúng con không thể theo Ngài trọn vẹn. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.